Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu biên soạn.
Cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 24 với đề tài Trong Chúa hay ngoài Chúa, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 1 đến câu 6, chúng tôi xin đọc sau đây. Mở đầu chương 5 thư Galati, sứ đồ Phao-lô chuyện ý. Từ các điển tích cựu ước và các ý nghĩa của câu chuyện Sarah, Aga, hình ảnh của người con tự do và nô lệ, tác giả chuyển sang kêu gọi và khuyên giải các tín hữu Galati. Chúa cứu thế đã giải phóng chúng ta, cho chúng ta được tự do. Vậy hãy bảo vệ và triển khai tự do, đừng tự trồng cổ vào ách nô lệ của luật pháp nữa. Xin anh em lưu ý lời này của tôi. Phao-lô nói, nếu chịu lễ cắt bì, anh em không còn được Chúa cứu thế cứu giúp nữa. Tôi xin nhắc lại, ai chịu lễ cắt bì để mong được đẹp lòng Thượng Đế, người ấy buộc phải vâng giữ toàn bộ luật pháp Môi-se. Một khi anh em muốn nhờ luật pháp để được cứu rỗi, anh em đã tự ly khai với Chúa cứu thế và đánh mất ân phúc của Thượng Đế. Tuy nhiên, nhờ Chúa Thánh Linh, chúng ta trông đợi với niềm tin những kết quả tốt đẹp mà người công chính có quyền hy vọng. Một khi Chúa cứu thế Giê-xu đã ban cho chúng ta sự sống vĩnh viễn, chúng ta không cần quan tâm đến việc chịu cắt bì hay không, giữ luật pháp hay không. Điều quan trọng là hành động do tình yêu thương để chứng tỏ đức tin mình. Qua các lời kêu gọi khuyên giải ấy, Phao-lô vạch rõ hai nếp sống của hai hạng người cùng tự xưng là tín hữu, trong Chúa và ngoài Chúa. Hai nếp sống ấy được miêu tả xen kẽ với nhau để đối chiếu, so sánh và làm nổi bật sự khác biệt như ánh sáng và bóng tối. Câu 4 nói đến những tín hữu bị ly khai khỏi Chúa cứu thế, tức là ngoài Chúa, và câu 6 nói đến người tín hữu trong Chúa. Hai nếp sống ấy nhắc ta nhớ lời khẳng định của tác giả trong chương 2, câu 20. Tôi đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa cứu thế. Nay tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Tuy nhiên, đến chương 5, Phao-lô diễn tả vấn đề. Người tin Chúa liên hiệp với Chúa theo một khía cạnh khác. Sống trong Chúa, ở trong Chúa. Một La Mã, nếp sống ngoài Chúa. Đã tự xưng mình là tín đồ của Chúa cứu thế mà lại sống ngoài Chúa thì thật là một điều khó nghe, khó hiểu, nhưng chúng ta phải đau lòng nhìn nhận rằng những trường hợp ấy có thật và đã xảy ra quá nhiều. Phao-lô dùng các từ liệu tự trồng cổ vào ách nô lệ, câu 1, không còn được Chúa cứu thế cứu giúp nữa, câu 2, buộc phải vâng giữ toàn bộ luật pháp theo nguyên tắc là người mắc nợ phải vâng giữ toàn bộ luật pháp, câu 3, tự ly khai với Chúa cứu thế và đánh mất ân phúc của Thượng Đế, câu 4. Thứ nhất, tự trồng cổ và ách nô lệ. Trường hợp một người tự do thình lình bị bắt làm nô lệ vì chiến tranh, vì hoàn cảnh xã hội bắt buộc, vì gia đình gặp cơn quẫn bách đã là thê thảm lắm rồi. Thế mà có người dại dột nghe lời lừa bịp, tự mình trồng cổ vào ách nô lệ khốn khổ mới thật là đau xót. Một số tín hữu Galati đã làm như thế. Sau khi ăn năn tội lỗi, tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu, họ đã được Chúa tha thứ tội lỗi, giải phóng khỏi tật xấu, nết hư và tâm hồn được tự do thoải mái. Tuy nhiên, sau một thời gian hưởng tự do, họ đã nghe lời quyến rũ đường mật của một số giáo sư Do Thái giáo, chấp nhận theo các lý thuyết có vẻ hợp lý và hấp dẫn, lúc đầu còn dè dặt, nhưng lần lần riu riu làm theo mệnh lệnh của các giáo sư tà giáo ấy. Họ tưởng nếu chịu lễ cắt bì, nếu vâng giữ một số luật lệ do Thái giáo như giữ ngày, tháng, lễ lạc thì sẽ trở nên tự do hơn, thánh thiện hơn người khác. Sự thật họ đã đưa cổ vào trồng của Satan, tự bán mình làm nô lệ cho các luật lệ tôn giáo. Thứ hai, không còn được Chúa cứu thế cứu giúp nữa. Theo câu hai, một khi họ đã tin cậy luật pháp do Thái giáo, họ không còn được Chúa cứu thế cứu giúp nữa. Chúa Giêsu luôn luôn sẵn sàng cứu giúp mọi người tin cậy Ngài, đặt niềm tin nơi sự hy sinh tính mạng của Ngài trên cây thập tự, đúng như lời Ngài hứa: ai đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Thế nhưng, Chúa cứu thế không thể cứu giúp những người tự xưng là tín đồ, nhưng đã đặt niềm tin vào luật pháp, vào giáo luật, vào lễ nghi, chứ không còn tin cậy Chúa cứu thế nữa. Chúa cứu thế sẵn sàng tiếp đón những người nào đến với Ngài, nhưng một khi họ xây lưng lại không còn đến với Ngài nữa, làm sao Chúa tiếp đón và cứu giúp họ được? Thứ ba, bị buộc phải vâng giữ toàn bộ luật pháp. Nói theo nguyên tắc, họ đã trở thành những con nợ của luật pháp, buộc phải vâng giữ không phải chỉ một số ít lễ nghi và luật lệ như các giáo sư Do Thái quỷ quyệt kia đã nói, nhưng một khi đã đặt mình dưới hệ thống luật pháp khắc khe và lễ nghi vô cùng phiền toái của Do Thái giáo, đã giữ hệ thống luật pháp ấy thì dù sơ sót một điều nhỏ cũng kể như phạm cả luật lệ, và kết quả là án tử hình. Tội nghiệp cho những tín hữu cậy mình đã vâng giữ được điều răn và tưởng nhờ đó mà được sự sống đời đời. Suốt mấy mươi thế kỷ, không ai vâng giữ được trọn vẹn, kể cả Môi-se là người ban hành luật pháp. Họ quên rằng, chính vì không ai vâng giữ luật pháp được và vì tất cả nhân loại đều phạm luật mà Chúa cứu thế phải chịu hy sinh trên cây thập tự. Thứ tư, tự ly khai với Chúa cứu thế và đánh mất ân phúc của Thượng Đế. Phao-lô quả quyết: một khi anh em muốn nhờ luật pháp để được cứu rỗi, anh em đã tự ly khai với Chúa cứu thế và đánh mất ân phúc của Thượng Đế. Từ liệu tự ly khai với Chúa cứu thế theo nguyên tắc có nghĩa là bị cắt rời ra khỏi Thượng Đế. Đây là hình ảnh một đoàn viên bị khai trừ hay tự ly khai với đoàn thể và người lãnh đạo của mình. Cũng là hình ảnh một cành cây bị cắt rời khỏi thân cây. Sự liên hợp hữu cơ đã bị gián đoạn. Nhựa sống từ thân cây không còn truyền qua cành cây ấy nữa. Như thế cành cây ấy làm sao sống nổi, chỉ một thời gian ngắn là héo khô và bị vứt vào lò lửa mà thôi. Đánh mất ân phúc của Thượng Đế là một kinh nghiệm hiểm nghèo của cơ đốc đồ trong chuyện thiên lộ lịch trình. Ân phúc là tất cả những gì Thượng Đế dành cho loài người trong Chúa cứu thế, mặc dù loài người không xứng đáng nhận lãnh. Mất ân phúc của Thượng Đế là mất tất cả. Hai La Mã, nếp sống trong Chúa cứu thế. Phao-lô dùng từ liệu giải phóng cho được tự do. Câu 1, hành động do tình yêu thương để chứng tỏ niềm tin. Câu 6, nhờ Chúa Thánh Linh trông đợi với niềm tin những kết quả tốt đẹp mà người công chính có quyền hy vọng. Câu 5, để miêu tả nếp sống trong Chúa cứu thế của người tín đồ. Thứ nhất, động từ giải phóng và danh từ tự do chỉ về công cuộc cứu rỗi của Chúa cứu thế, có tính cách khai phóng tâm hồn, đập tan xiềng xích tội lỗi, đem con người từ thân phận của tên nô lệ lên địa vị con cái Thượng Đế đầy uy quyền, hoàn toàn tự do sống cách đức hạnh và thánh thiện, thoát vòng kiềm tỏa của mọi thứ gông cùm, tù ngục tinh thần. Chỉ có con người sống trong Chúa mới thật sự được giải phóng và biết sử dụng quyền tự do đúng mức. Đó là sự tự do thật trong Chúa cứu thế mà chúng ta đã đề cập trong các bài trước. Thứ hai, người sống trong Chúa cứu thế thường nói về đức tin và đồng thời cũng hành động đúng theo niềm tin. Hành động không phải như cái máy, không phải như những phản xạ với những kích thích bên ngoài, nhưng hành động với quyền tự chủ hoàn toàn, hành động do tình yêu thương thúc đẩy. Người tín hữu thường được mọi người khách quan nhận định phải khen ngợi, nhưng chỉ có những người sống trong Chúa cứu thế mới hành động do tình yêu thương thúc đẩy. Những hành động ấy không một chút vị kỷ, nhưng hoàn toàn có tính cách vị tha. Người ở trong Chúa khi cân nhắc để quyết định làm việc gì, thường sáng suốt phân tích vấn đề và đặt mấy câu hỏi này: tôi định làm việc này là vì Chúa hay vì tôi? Vì hội thánh, vì anh em hay là vì danh dự địa vị, bổn phận của tôi? Tôi làm việc ấy có ích lợi cho đồng bào của tôi hay chỉ ích lợi cho bản thân và gia đình? Cớ tích thúc đẩy một hành động theo một niềm tin trong Chúa phải là tình yêu thương. Thứ ba, Người sống trong Chúa cứu thế luôn luôn nhờ Chúa Thánh Linh mà trông đợi với niềm tin những kết quả tốt đẹp mà người công chính có quyền hy vọng. Người sống trong Chúa không phải chỉ nhắc lại những thành quả trong quá khứ, không phải chỉ vùi mình trong những công tác bận rộn mình đang theo đuổi thực hiện hàng ngày, nhưng còn sống trong hy vọng, sống cho tương lai. Đây là một tương lai gần gũi, không phải xa vời không tưởng. Đây là một tương lai chắc chắn, không phải chỉ là những lâu đài của mộng mơ. Đây là một tương lai sáng lạng, không phải là tương lai mờ mịt tối tăm. Đã có những niềm hy vọng không bao giờ thành sự thật, nhưng niềm hy vọng vào tương lai trong Chúa là một sự thật có thể thấy trước bởi đức tin và được chính Chúa Thánh Linh bảo đảm hoàn toàn. Chúng ta lưu ý bốn yếu tố của sinh hoạt hướng về những kết quả tốt đẹp tương lai theo câu Thánh Kinh này: Chúa Thánh Linh, đức tin, hy vọng, người công chính. Không thể thiếu một yếu tố nào được cả. Riêng phần chúng ta là yếu tố thứ tư. Chúng ta có phải là người công chính không? Nếu không, chúng ta không có phần gì trong tương lai tốt đẹp đời đời ấy. Nhưng làm thế nào để trở thành người công chính? Phao-lô giải thích: sự công chính của Thượng Đế dành cho mọi người tin, nhờ ân phúc Ngài mà được xưng công chính, nhưng không bởi sự chuộc tội đã hoàn thành trong Chúa cứu thế Giê-xu. Roma chương 3 câu 22 và câu 24. Ở trong Chúa cứu thế là đấng mà Thượng Đế đã làm nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Thư Cổ Linh thứ nhất chương 1 câu 30. Chúa cứu thế đã miêu tả nếp sống hạnh phúc và kết quả trong Chúa qua hình ảnh cây nho và cành nho trong Phúc Âm Giăng chương 15 từ câu 1 đến câu 8. Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì, chương 5, từ câu 1 đến câu 6, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 25 với đề tài Trong Chúa hay Ngoài Chúa, phần 2 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vươn lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng mình thù ơn trên che chở con, bao bọc con. Ai chưa mong nơi chưa mong.